Nhiều giờ trôi qua trong những tiếng lách cách của các cối kinh, rồi đột nhiên tôi bật dậy, run rẩy vì khiếp đảm. Giờ lễ phụng dụ, tôi đã trễ giờ lễ. Nghiêng đầu sang một bên, tôi lắng nghe ở một nơi nào đó có tiếng tụng kinh. Tôi đã hiểu ra, tôi đứng dậy và chạy về phía cửa. Cái cửa không còn đó, thật dữ dội, thân tôi va vào bức tường đá và tôi ngã dài. Một tia sáng màu trắng xanh tóe lên trong óc tôi khi đầu tôi va vào đá, nhưng tôi tỉnh trí ngay và tôi vội vã đứng dậy. Hoảng sợ khi nghĩ rằng mình trễ giờ lễ, tôi chạy lòng vòng trong phòng, nhưng phòng không có cửa, tệ hơn nữa, phòng cũng chẳng có cửa sổ. Trong tăm tối có một giọng nói, "Lộp sang, thầy bị bệnh ư?" Như một gáo nước lạnh, giọng nói của tu sĩ phục vụ đưa tôi về thực tại. Cả thẹn tôi nói, "À, tôi tưởng tôi trễ giờ lễ phụng vụ, tôi quên rằng tôi đã được miễn." Có tiếng cười được dằn lại và cái giọng đó nói tiếp. Đêm nay tối quá, phải thắp đèn mới được. Chút ánh sáng lóe lên ở ngưỡng cửa, ở nơi không ngờ nhất, và tu sĩ phục vụ đi về phía tôi. Tu sĩ nói, tôi nghe những tiếng ầm ầm, như thể cả một đàn bò Tây Tạng bị sổng và chạy vào đây. Nụ cười của tu sĩ phục vụ xua đi mọi sự thiếu tế nhị của lời vừa nói. Tôi ngồi xuống và tu sĩ rời khỏi phòng mang theo cây đèn. Đằng sau ô vuông có phần ít tối hơn của cửa sổ, tôi thấy một sao băng đang ngang qua không gian vô tận. Tôi nằm nghiêng và chìm vào giấc ngủ. Buổi điểm tâm gồm có stampa và trà, đó là món bổ dưỡng tái tạo sức khỏe nhưng không mấy ngon miệng. Sau đó, tu sĩ phục vụ đến gần và nói với tôi, nếu đã sẵn sàng, xin thầy hãy theo tôi. Tôi đứng dậy và theo tu sĩ rời khỏi phòng. Lần này chúng tôi theo một con đường khác và đi vào khu mà tôi không hề biết của tu viện Trakpori. Chúng tôi xuống những cầu thang dài bất tận và tôi nghĩ rằng chúng tôi đang tiến sâu vào làng Thiết Sơn. Thứ ánh sáng duy nhất ở đây là ánh sáng từ hai cây đèn dầu chúng tôi mang theo. Cuối cùng tu sĩ phục vụ dừng lại và chỉ tay về phía trước. Thầy hãy tiếp tục đi thẳng về phía trước và vào căn phòng bên trái. Tôi gật đầu chào từ biệt tu sĩ quay gót và đi ngược trở ra. Tôi tiếp tục đi và thầm nghĩ, điều gì đang chờ tôi nữa đây? Phía trước tôi là căn phòng bên trái. Điều trước tiên khiến tôi chú ý là một cái cối kinh nằm ở giữa phòng. Tôi chỉ kịp liếc nhìn nó. Tuy vậy, tôi có thể nhận thấy đó là một cối kinh khá quái đản bởi có giọng gọi tên tôi. À, Lộp Sang, chúng ta rất vui khi thấy con ở đây. Tôi ngước mắt nhìn, thấy thầy linh hướng của tôi đứng giữa và hai bên ngài là Đại Lạc Ma Y Sĩ Trinronobo và một Lạc Ma người Ấn tên là Mafata. Lạc Ma Mafata trước đây đã học ngành y ở phương Tây và đã trải qua một thời gian tại Đại học Heidelberg của Đức. Giờ đây, ngài là một tu sĩ Phật giáo, một Lạc Ma. Lạc Ma người Ấn nhìn tôi bằng con mắt nhìn tinh sắc bén đến nỗi tôi có cảm tưởng ngài đang xem xét lớp vải của chiếc áo cà sa của tôi. Ngài hình như đang nhìn xuyên thấu tôi. Sau ngày hôm ấy, lương tâm tôi hoàn toàn yên ổn, nên tôi có thể chịu được cái nhìn đó. Xét cho cùng, tại sao tôi phải nhìn xuống chứ? Tôi xứng đáng, bởi tôi là đệ tử của Lạc Ma Minga Dondup và Đại Lạc Ma Y Sĩ Trinronobo. Đôi môi nghiêm khắc của Lạc Ma Margata nhếch lên một nụ cười, khiến tôi có cảm tưởng ngài đang rất đau đớn. Ngài cúi đầu và quay sang thầy linh hướng của tôi. Vâng, tôi tin rằng cậu trai này là đúng như Tôn Huynh đã mô tả. Thầy Linh Hướng mỉm cười, nhưng với một sự tự nhiên và tự phát khiến ta ấm lòng. Lạc Ma Trinh Ronobo nói, này, Lộp Sang, sở dĩ chúng ta đưa con vào căn phòng bí mật này là vì muốn cho con xem một số điều và trao đổi quan điểm với con. Ta và thầy Linh Hướng của con đã kiểm tra con và hài lòng về những khả năng của con, những khả năng sẽ còn phát triển. Ngài Mafata, đồng liêu người Ấn của ta đây, không tin rằng ở Tây Tạng lại có người kỳ tài đến thế. Ta và Lạc Ma Don Đúp mong rằng con sẽ xác nhận những khẳng định của chúng ta. Tôi nhìn Lạc Ma người Ấn và thầm nghĩ, đây là một người có đánh giá cao về chính mình. Tôi quay sang Lạc Ma Trinh Ronobo và nói, thưa Lạc Ma, Đấng Thánh Thiện đã rộng lượng cho con được ý kiến Ngài trong một số dịp và Ngài đã yêu cầu con không cung cấp những bằng chứng bởi vì Ngài đã nói rằng bằng chứng chỉ là một biện pháp tạm thời của một đầu óc lười nhác. Những người đòi hỏi những bằng chứng là những người không có khả năng chấp nhận sự thật từ những bằng chứng đó ngay cả khi nó được chứng minh một cách hiển nhiên. Lạc Ma y sĩ cười vang và thầy Linh Hướng cũng cười. Họ nhìn Lạc Ma Marfata trong khi Lạc Ma này nhìn chăm chăm tôi một cách chê bai. Lạc Ma người Ấn nói, này con nói hay đó, nhưng nói thì chẳng thể chứng tỏ gì như con đã tự nhận biết. Giờ đây con hãy cho ta biết con thấy gì ở ta. Câu hỏi đó làm tôi bối rối, bởi tôi thấy nơi con người đó nhiều điều làm tôi không thích. Tôi đáp, thưa ngài, nếu con nói ra điều con thấy, thì con e rằng sẽ xúc phạm ngài và ngài sẽ xem con là đứa vô lễ. Thầy Linh Hướng gật đầu tỏ ý tán thành, trong khi Lạc Ma y sĩ cười rộng miệng. Lạc Ma người Ấn nói, này con, hãy cho ta biết con thấy gì, bởi ta không có thời gian để nói những chuyện vô bổ. Tôi nhìn Lạc Ma người Ấn một lúc và sự mãnh liệt của cái nhìn của tôi khiến Lạc Ma phải bối rối. Tôi nói, thưa ngài khả kính, ngài đã ra lệnh cho con phải nói ra một cách trung thực và theo con hiểu, thầy Linh Hướng của con và các Lạc Ma y sĩ đây cũng muốn thế. Thưa ngài, đây là lần đầu tiên con được thấy ngài. Tuy vậy, dần khí huyền bí và những ý tưởng của ngài cho phép con khẳng định rằng ngài là người đã chu du nhiều nơi và đã vượt qua các đại dương của trái đất này. Ngài đã đến một hòn đảo nhỏ, con không biết tên, mà cư dân ở đó đều là những người da trắng. Ở gần hòn đảo nhỏ đó có một hòn đảo nhỏ nữa, như một chú ngựa non kề mẹ. Ngài đã rất thù ghét những người da trắng đó và họ cũng muốn chống lại ngài vì một sự kiện liên quan đến... Đến đây, tôi do dự vì hình ảnh rất tối, hẳn là một chuyện mà tôi không thể hiểu. Tuy nhiên, với một nỗ lực lớn, tôi nói tiếp. Liên quan đến một thành phố Ấn Độ mà theo con nghĩ là Calcutta và liên quan đến một cái hốc đen nơi những cư dân của hòn đảo đó đã ở trong một tình thế rất tệ. Họ đã cho rằng ngài hẳn đã giúp họ tránh được những rắc rối đó thay vì gây ra cho họ. Đại Lạc Ma y sĩ bật cười, điều đó làm tôi thích thú bởi nó cho thấy tôi đang đi đúng hướng. Thầy Linh Hướng vẫn bình thản, nhưng Lạc Ma người Ấn thì thốt lên tiếng cầu nhàu. Tôi nói tiếp. Sau đó, ngài đã sang một nước khác và con có thể đọc rõ trong tâm trí ngài, cái tên Heidelberg. Ở nước đó, ngài đã theo học ngành y và theo những phương pháp thực hành dã man hung bạo. Ngài đã cắt bỏ đã cưa và cắt cụt. Ngài không áp dụng những phương pháp được dùng tại Tây Tạng. Nói tóm lại, người ta đã cho ngài một tờ giấy lớn với nhiều con dấu được đóng trên đó. Cũng dựa theo dần khí huyền bí của ngài, con thấy ngài đang bị bệnh. Tôi hít một hơi sâu để dự phòng cho những lời đáp trả mà tôi sẽ nhận. Căn bệnh của ngài là không có thuốc chữa. Đó là chứng bệnh mà những tế bào của cơ thể bị rối loạn và phát triển như cỏ dại, không theo quá trình thông thường, nhưng gia tăng và tấn công những cơ quan trọng yếu của cơ thể. Cuộc sống của ngài sẽ kết thúc trên trần gian này do bản chất của những ý nghĩ của ngài là chỉ thấy cái ác trong tâm trí của đồng loại. Trong một lúc, tưởng chừng cả thế kỷ, mọi người đều im lặng. Sau đó, Lạt Ma Jinro Nobo nói, Lộp Sang à, con có lý, rất có lý. Lạt Ma người Ấn nói, cậu trai này hẳn được ai đó chỉ dẫn. Thầy Linh Hướng lên tiếng, thưa ngài, không ai trong chúng tôi từng nói đến trường hợp của ngài. Lộp Sang đây vừa cho chúng tôi biết nhiều điều mà chính chúng tôi cũng chưa hề biết, bởi chúng tôi không quan sát dần khí huyền bí của ngài, cũng như tâm trí ngài, do ngài không yêu cầu chúng tôi. Nhưng điều mà chúng tôi quan tâm là biết rằng Lộp Sang có cái khả năng đó và chúng tôi sẽ giúp cậu ấy phát triển nó hơn. Đây là nơi và là lúc không được dùng để tranh cãi. Chúng ta cần phải thực hiện một công việc nghiêm túc. Này, Lộp Sang, hãy theo ta. Thầy Linh Hướng đứng dậy và dẫn tôi đến một cối kinh lớn. Tôi nhìn cỗ máy quái đản đó và biết nó không phải là một cối kinh. Đó là một cỗ máy cao khoảng 1m20 và rộng 1m50. Ở hai bên nó có hai cửa sổ nhỏ và tôi thấy chúng được lồng kính. Phía trước cỗ máy đặt lệch tâm là hai cửa sổ lớn hơn. Ở hông bên kia là một cái cán lớn. Đối với tôi, cái máy này là cả một bí ẩn bởi tôi không biết nó được dùng làm gì. Lạt Ma Jinro Nobo nói với tôi, nhờ vào cái máy này mà những người không có khả năng thấu thị có thể trông thấy dần khí huyền bí. Lạt Ma Marfata đến đây để được các Lạt Ma chúng ta khám bệnh và ngài không muốn chúng ta tiết lộ bệnh của ngài. Chúng ta đưa ngài ấy đến đây để ngài được chẩn đoán nhờ vào cái máy này. Nếu đồng ý thì ngài ấy sẽ cởi áo cà sa hầu còn có thể nhìn và cho biết bệnh tình của ngài. Sau đó, ta sẽ vận hành cái máy này để xem sự chẩn đoán của con và cái máy có khác nhau không. Thầy Linh Hướng chỉ tay về một điểm trên bức tường âm u. Lạt Ma người Ấn đến đứng trước cái điểm đó, cởi bỏ áo cà sa và quần. Ngài áp sát vào tường bất động trần truồng với tấm thân màu tượng đồng. Thầy Linh Hướng ra lệnh cho tôi, này Lộp Sang, con hãy nhìn kỹ ngài Lạt Ma ấy và cho chúng ta biết con thấy gì. Tôi nhìn Lạt Ma người Ấn, tôi không nhìn thẳng mà nhìn nghiêng. Tôi như thể không làm cho thích hợp tầm nhìn của tôi bởi đó là cách tốt nhất để nhìn dần khí huyền bí. Nói khác hơn, tôi không sử dụng tầm nhìn thông thường bằng hai mắt của tôi, nhưng tôi sử dụng riêng biệt mỗi mắt. Đó là điều khó giải thích, nhưng điều đó chủ yếu là nhìn một mắt về phía trái và một mắt về phía phải, và là một cách thức, một cái mẹo mà hầu hết mọi người đều có thể học. Tôi nhìn kỹ Lạt Ma người Ấn, dần khí huyền bí của ngài lấp lánh và dao động. Tôi thấy ngài là một người đáng chú ý, có những khả năng tri thức cao, nhưng khổ nổi, toàn bộ tầm nhìn của ngài về thế giới của ngài đã bị sai lạc do trạng thái bệnh hoạn bí ẩn mà ngài mang trong người. Trong khi xem xét ngài, tôi lớn tiếng nói lên những ý nghĩ của tôi một cách chính xác, không thêm không bớt. Tôi không nhận thấy rằng thầy Linh Hướng và Lạc Ma y sĩ đang rất quan tâm đến những lời của tôi. Tôi nói, rõ ràng chứng bệnh này là hậu quả của nhiều căng thẳng đã tác động lên cơ thể. Lạc Ma người Ấn đã gặp phải nhiều ức chế, nhiều thăng trầm. Đó là những điều gây hại cho sức khỏe và làm rối loạn các tế bào đã tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của siêu ngã. Chính vì thế mà ngài đang đau ở đây. Tôi chỉ vào vùng gan của ngài, và vì tính tình ngài hay cáu gắt, nên cứ mỗi lần ngài tức giận thì chứng bệnh lại trầm trọng thêm. Xét theo vận khí huyền bí của ngài thì có thể kết luận rằng nếu ngài trầm tĩnh hơn, thanh thản và hiền từ hơn như Lạc Ma Minga Don Đúp đây thì ngài sẽ sống lâu hơn ở trần gian này và hoàn thành công việc của ngài ở một mức độ rộng lớn hơn mà sẽ không phải đầu thai ở cõi này. Một lần nữa, sự thinh lặng phủ xuống và tôi hài lòng khi thấy Lạc Ma người Ấn gật đầu như thể hoàn toàn đồng ý về sự chẩn đoán của tôi. Lạc Ma Chinronobo quay sang cổ máy kỳ quái và nhìn vào những cửa sổ nhỏ. Thầy Linh Hướng cầm lấy cái cán của máy và quay càng lúc càng nhanh hơn, cho đến khi nghe theo lời Lạc Ma Chinronobo, ngài giữ ổn định tốc độ. Lạc Ma Chinronobo xem xét cổ máy trong một lúc rồi lại đứng lên. Không nói năng gì, thầy Linh Hướng thay chỗ Lạc Ma Chinronobo, trong khi Lạc Ma này thay ngài quay cái máy. Sau khi đã xem xét, họ đến gần nhau và trao đổi qua thần giao cách cảm. Tôi không tìm cách nắm bắt những ý nghĩ của họ, bởi làm như thế là vô lễ. Cuối cùng họ quay sang Lạc Ma người Ấn và nói, tất cả những gì Lobsang Rampa đã nói với ngài là chính xác. Chúng tôi đã kỹ lưỡng xem xét vận khí huyền bí của ngài và nghĩ rằng ngài đang bị ung thư gan. Chúng tôi cho rằng sở dĩ như thế là vì ngài có tính tình thuộc mật đen, nguyên nhân gây ra sự u sầu, gây bệnh tưởng. Nhưng nếu ngài chọn một cuộc sống thanh thản thì chúng tôi tin rằng ngài sẽ sống thêm một số năm và qua đó ngài có thể hoàn tất công việc của ngài. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện những điều cần thiết để ngài được phép ở lại tu viện Chakpuri này nếu ngài muốn. Lạc Ma người Ấn bàn bạc một lúc rồi ngài ra hiệu cho Lạc Ma Chinronobo và hai người rời khỏi phòng. Vỗ vai tôi, thầy Linh Hướng nói, con giỏi lắm, Lộc Sang, giờ đây ta sẽ cho con xem cái máy này. Ngài đến bên cái máy lạ lùng đó và nâng cái nắp của một bên máy lên. Toàn bộ cái máy đang chuyển động và ở bên trong tôi thấy một loạt những cánh tay đang tỏa ra từ một trục chính. Ở đầu mút những cánh tay đó là những lăng kính bằng thủy tinh màu đỏ, hồng ngọc, xanh, vàng và trắng. Khi quay cái cán, những curoa kết hợp cái cán với trục thuyền vào các cánh tay, một chuyển động quay, và tôi nhận thấy mỗi lăng kính lần lượt được đưa vào tầm mà ta có thể thấy qua hai thị kính. Sau khi giải thích cách thức vận hành của máy, thầy Linh Hướng nói thêm, dĩ nhiên đây là một hệ thống rất thô thiển, rất sơ khai. Sở dĩ nó được dùng để thử nghiệm với hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ tạo ra một cái máy nhỏ gọn hơn. Lộc Sang à, con sẽ chẳng bao giờ cần dùng nó, nhưng mấy ai có được khả năng thiên phú như con để có thể nhìn thấy một cách rõ ràng vận khí huyền bí. Sau này, ta sẽ giải thích cho con chi tiết về sự vận hành của máy, nhưng hãy hiểu rằng đây là một nguyên lý thuộc bộ hòa tần nơi những lăng kính màu trong khi quay nhanh làm gián đoạn tuyến thị giác và như thế phá hủy hình ảnh bình thường của cơ thể con người và tăng cường những tia sáng yếu hơn dần khí huyền bí nhiều. Thầy Linh Hướng đậy cái nắp lại và quay sang một cái máy khác đặt trên một cái bàn nơi một góc phòng. Ngài đến gần cái bàn đó khi Lạt Ma Chinronobo vào phòng và đến bên chúng tôi. Lạt Ma Chinronobo nói với thầy Linh Hướng, à, Chư Tôn sắp kiểm tra khả năng ngoại cảm của cậu này, tôi phải xem mới được. Chỉ vào một cái ống hình trụ kỳ lạ có vẻ được làm bằng giấy thô, thầy Linh Hướng nói với tôi, này Lóp Sang, cái này là một thứ giấy dày thô, người ta đã đục thủng vô số lỗ ở đây và những cái miệng lỗ đã làm giấy nhô ra, sau đó các lạc ma chúng ta đã gấp tờ giấy này sao cho những cái miệng đó nằm ở ngoài và tờ giấy được cuộn tròn thành một ống hình trụ. Ống này được đặt trên đầu nhọn của một cái kim dính với một cái bệ nhỏ. Như vậy, cái ống hình trụ được đặt trên một cái bệ mà nó không phải chịu một sự ma sát nào. Giờ đây, hãy nhìn xem. Thầy Linh Hướng ngồi xuống và đặt hai tay ở hai bên ống hình trụ, không chạm đến, nhưng cách nó từ 2 đến 3 cm, các ngón tay vươn thẳng. Chẳng bao lâu sau, cái ống bắt đầu quay, và tôi kinh ngạc khi thấy nó càng lúc càng quay nhanh hơn. Thầy Linh Hướng đưa tay dừng nó lại, sau đó ngài đặt hai bàn tay theo hướng ngược lại, để cho các ngón tay của ngài, thay vì chìa ra ngoài như trước, giờ đây hướng vào thân của ngài, vậy là cái ống hình trụ lại quay, nhưng theo chiều ngược lại. Tôi nói, ngài đang thổi vào cái ống. Lạt Ma Chinronobo đáp, đó là điều mọi người đều nói, nhưng họ đã lầm. Ngài đi về một hốc được xây trong tường ở cuối phòng và mang đến một tấm kính rất dày và cẩn thận trao cho thầy Linh Hướng. Thầy Linh Hướng đưa tay dừng cái ống đang quay và ngồi xuống trong khi Lạt Ma Chinronobo đặt tấm kính giữa thầy Linh Hướng và cái ống hình trụ. Lạt Ma Chinronobo nói, hãy quyết liệt nghĩ đến chuyển động quay. Đó hẳn là điều thầy Linh Hướng đang thực hiện bởi cái ống hình trụ bắt đầu quay, tấm kính ngăn không cho thầy Linh Hướng hoặc bất cứ ai truyền cho cái ống một chuyển động quay bằng cách thổi vào nó. Thầy Linh Hướng lại dừng cái ống và quay sang tôi, ngài nói, bây giờ đến lượt con. Ngài rời khỏi ghế và tôi ngồi vào chỗ ngài. Tôi đặt hai tay theo như thầy Linh Hướng đã làm. Lạt Ma Chinronobo giữ tấm kính ở phía trước tôi để hơi thở của tôi không thể tác động đến sự quay của cái ống hình trụ. Tôi cảm thấy mình lố bịch bởi chẳng có gì xảy ra. Cái ống hình trụ vẫn đứng yên. Thầy Linh Hướng nói, Lọp Sang, hãy nghĩ đến việc làm cho nó quay. Tôi tuân theo. Và ngay tức khắc cái ống bắt đầu quay. Tôi muốn bỏ chạy. Tôi nghĩ rằng cái ống đang bị mê hoặc. Rồi lý trí, một chút mà tôi có đã thắng. Và tôi vẫn ngồi yên không bỏ chạy. Thầy Linh Hướng nói, Lộc Sang à, cái hệ thống này được chuyển động bởi lực của dần khí huyền bí của con người. Con đã nghĩ đến việc làm cho nó quay. Và dần khí huyền bí của con đã truyền cho nó một chuyển động quay. Có thể con sẽ muốn biết một cái máy như loại này có được đưa vào thử nghiệm tại các nước lớn trên thế giới hay không? Những nhà bác học uyên bác nhất đã tìm cách giải thích sự vận hành của nó. Nhưng vì những người phương Tây không tin vào lực thanh khí, nên họ bịa ra những giải thích còn lạ lùng hơn cả lực thanh khí. Đại Lạt Ma y sĩ nói, Minga Dondup à, tôi rất đói bụng. Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta nên về phòng để nghỉ ngơi và ăn uống. Chúng ta không nên lạm dụng những khả năng cũng như sức chịu đựng của cậu trai này, bởi sau này những tư chất của cậu ấy sẽ phải chịu đựng những thử thách cam go. Chúng tôi rời phòng, nơi các ngọn đèn được tắt và đi theo hành lang đá, dẫn về khu nhà chính của Jagpuri. Chẳng bao lâu sau, cùng với thầy Linh Hướng, tôi bước vào một căn phòng. Tôi mừng rỡ trước bữa ăn sẽ tái tạo sinh lực cho tôi. Thầy Linh Hướng nói với tôi, ăn ngon miệng, lọc sang, bởi ta sẽ gặp con trong ngày để bàn với con về những vấn đề khác. Sau bữa ăn, tôi nghỉ ngơi trong phòng mình khoảng 1 hoặc 2 tiếng, trong khi nhìn ra cửa sổ. Sở thích của tôi là được nhìn từ nơi rất cao những sinh hoạt của trần gian này. Tôi thích nhìn những thương lái chậm rãi ngang qua cửa Tây như một đám rước ngoằn ngoèo. Mỗi bước chân của họ cho thấy họ mừng biết bao khi kết thúc một cuộc hành trình dài và gian nan qua những hẻm của vực núi. Một hôm, các thương lái đã cho tôi biết về toàn cảnh tuyệt đẹp mà người ta có thể chiêm ngưỡng từ một điểm của đèo cao, nơi mà khi đến từ biên giới Ấn người ta có thể ngắm qua một khe mở giữa những ngọn núi thành cổ thiên với những mái nhà lấp lánh của nó, và ở sườn các ngọn núi là những bức tường trắng của đống gạo. Một từ được chọn rất đúng bởi sự trắng xóa của nó lan tỏa đầy trên những sườn núi và toàn bộ khiến người ta nghĩ đến một đống gạo. Tôi thích nhìn người đưa đò ngang qua sông Phúc Giang. Một lát sau, tôi lại có mặt trong căn phòng rộng lớn đó cùng với thầy Linh Hướng và Lạt Ma y sĩ Jinro Nobo. Lạt Ma y sĩ nói với tôi, này Lobsang, hãy luôn nhớ rằng nếu con muốn khám phá một người bệnh và làm thuyên giảm cơn đau của họ, thì người bệnh, dù là nam hay nữ, phải cởi bỏ hết quần áo. Đỏ mặt, tôi đáp, thưa Lạt Ma Khả Kính, con thấy chẳng có lý do gì để buộc ai đó phải cởi bỏ quần áo trong cái không khí lạnh giá khắc nghiệt này, bởi con có thể thấy rõ dần khí huyền bí của một người có mặc quần áo mà. Ồ, thưa Lạt Ma Khả Kính, làm sao con có thể yêu cầu một phụ nữ cởi bỏ quần áo chứ? Cái ý nghĩ đó khiến tôi tròn xoe mắt vì khiếp đảm. Hẳn bộ mặt tôi trông rất hài, bởi cả thầy Linh Hướng lẫn Lạt Ma y sĩ đều bật cười. Cả hai phải ngồi xuống để phá lên cười. Còn tôi, đứng trước mặt họ, tôi cảm thấy mình hoàn toàn lố bịch. Nhưng tôi cũng rất thắc mắc, bởi tôi có thể thấy rõ dần khí huyền bí, không chút khó khăn, và tôi không hiểu vì lý do gì tôi phải thực hiện theo một cách khác. Lạt Ma y sĩ nói, Lộc Sàng, con là một nhà thấu thị rất có tài, nhưng có một số điều con không thể trông thấy. Con đã cho chúng ta thấy một trong những khả năng nổi trội của con liên quan đến dần khí huyền bí. Nhưng hẳn con đã không thể chẩn đoán chứng ung thư gan nơi Lạt Ma người Ấn nếu ngài ấy không cởi hết quần áo. Tôi suy nghĩ về những lời đó và phải thầm nhìn nhận rằng ngài có lý. Tôi đã nhìn Lạt Ma người Ấn khi ngài ấy đang mặc cà sa, và tôi đã phát hiện ra nhiều điều về tính tình và thái độ của ngài, nhưng tôi không nhận ra chứng bệnh của ngài. Tôi gật đầu, thưa Lạt Ma y sĩ Khả Kính, ngài hoàn toàn có lý, còn mong được ngài hướng dẫn nhiều hơn trong lĩnh vực này. Thầy Linh Hướng nói với tôi, khi nhìn dần khí huyền bí của một người thì con chỉ muốn thấy dần khí đó, con không quan tâm đến những ý tưởng của con cừu mà len của nó đã được dệt thành áo. dần khí huyền bí luôn bị ảnh hưởng bởi người đang giao thoa với nó bằng tia trực tiếp của họ. Ở đây, chúng ta có một tấm kính, nếu ta thổi lên nó, thì làn hơi của ta ảnh hưởng đến điều con thấy qua tấm kính này. Mặt khác, tuy đây là một tấm kính trong suốt, nó làm thay đổi ánh sáng, hay đúng hơn là màu sắc của ánh sáng mà con sẽ thấy khi nhìn qua tấm kính. Cũng vậy, nếu con nhìn qua một tấm kính màu, cường độ của tất cả những dao động mà con nhận được từ một vật sẽ bị biến đổi bởi tác động của tấm kính màu. Do vậy, dần khí huyền bí của một người đang mặc quần áo bị biến đổi tùy theo lượng thanh khí có trong quần áo hoặc trang sức. Tôi suy nghĩ về những lời đó và nhìn nhận rằng chúng chứa đựng một phần lớn sự thật. Thầy Linh Hướng nói tiếp, ngoài ra, mỗi cơ quan của cơ thể phóng chiếu hình ảnh của nó, tình trạng khỏe mạnh hoặc bệnh tật của nó trong thanh khí và trong dần khí vô hình khi nó được loại bỏ khỏi ảnh hưởng của quần áo sẽ làm tăng thêm cái ấn tượng mà ta nhận được. Rõ ràng là nếu con muốn giúp đỡ một người khỏe mạnh hoặc bệnh tật, con phải xem xét người đó trong tình trạng họ hoàn toàn trần truồng. Ngài mỉm cười và nói tiếp, và nếu trời lạnh thì con phải đưa người bệnh tật đến một nơi ấm hơn. Thưa Lạt Ma Khả Kính, cách đây không lâu, Ngài có nói với con rằng Ngài đang nghiên cứu một cái máy sẽ giúp Ngài chữa bệnh nhờ dần khí huyền bí. Thầy Linh Hướng gật đầu, đúng vậy, Lop Sang, bệnh tật chỉ là một sự lủng củng, thiếu hài hòa trong dao động của cơ thể khi nhịp điệu của những dao động tế bào của một cơ quan cơ thể bị rối loạn. Cơ quan đó được xem là bị bệnh. Nếu ta có thể thấy ở mức độ nào những dao động của một cơ quan cơ thể đang bị tách rời khỏi mức bình thường, thì ta có thể chữa lành cơ quan đó bằng cách tái lập nhịp dao động của nó theo đúng như nó nguyên trạng. Trong trường hợp một bệnh nhân tâm thần thì não nhận thông điệp từ siêu ngã, nhưng nó không thể hiểu nghĩa một cách chính xác và thái độ của nó biểu hiện ra khác hẳn với thái độ của người được xem là bình thường. Như vậy, nếu một người không thể lý luận hoặc hành động một cách bình thường thì người đó bị cho là mắc bệnh tâm thần. Khi đo lường sự chệch hướng, sự kích thích không đầy đủ, chúng ta có thể giúp người bệnh tái lập sự cân bằng. Những dao động có thể thấp hơn mức bình thường, điều đó đưa đến một sự kém kích thích hoặc bị kích thích ở mức cao. Do đó, người bệnh bị mất trí. Một điều không thể phủ nhận là nhờ vào dần khí huyền bí, ta có thể trị bệnh. Lạt Ma y sĩ ngắt lời thầy Linh Hướng. Thưa tôn chủ, Lạt Ma Marfata đã bàn với tôi về vấn đề đó và ngài ấy đã nói rằng ở một số nơi tại Ấn Độ, một số tu viện Lạt Ma hẻo lánh, các Lạt Ma sử dụng một máy có điện áp rất cao được gọi là máy phát điện Graf. Máy đó phát ra một dòng điện áp cực kỳ cao với cường độ cực kỳ thấp. Khi được ứng dụng vào cơ thể con người theo một cách nhất định, nó sẽ làm gia tăng đáng kể cường độ của dần khí huyền bí đến nỗi người không có khả năng thấu thị cũng có thể nhìn thấy rõ nó. Tôi được biết rằng trong những điều kiện đó người ta có thể chụp ảnh dần khí huyền bí. Gật đầu, thầy Linh Hướng nói, vâng, người ta cũng có thể nhìn thấy dần khí huyền bí của con người nhờ vào một thứ thuốc nhuộm đặc biệt. một chất lỏng mà người ta đưa vào giữa hai tấm kính bằng cách chọn một hệ thống chiếu sáng và một hậu cảnh thích hợp, và trong khi nhìn một thân thể con người trần truồng qua những tấm kính đó thì nhiều người có thể trông thấy dần khí huyền bí. Không dằn được, tôi nói xen vào: "Nhưng thưa ngài, tại sao người ta phải cần dùng đến những thứ đó? Tại sao người ta không thể nhìn thấy dần khí huyền bí theo cách của con?" Cả hai lạc ma bật cười. Lần này họ thấy không cần phải giải thích sự khác biệt của sự rèn luyện mà tôi đã trải qua với sự không được chỉ dẫn của một người bình thường. Lạc ma y sĩ nói tiếp: "Vào lúc này chúng ta đang dò dẫm trong bóng tối. Chúng ta tìm cách chữa trị những người bệnh bằng các phương pháp gia truyền, dựa vào kinh nghiệm, bằng cách sử dụng các thảo dược, thuốc viên, thuốc nước. Chúng ta chẳng khác gì những người mù đang cố tìm kiếm cây kim rơi xuống đất. Ta mong rằng sẽ có một cái máy nhỏ được thiết kế sao cho nhờ nó một người không có khả năng thấu thị có thể nhìn thấy dần khí huyền bí, nhận mọi lỗ khuyết bất bình thường của nó, và như thế có thể chữa trị sự thiếu hài hòa hoặc khiếm khuyết vốn thực sự là nguồn gốc của bệnh tật." Những ngày còn lại trong tuần, Thầy Linh Hướng và Lạc Ma Y Sĩ truyền thụ cho tôi qua thần giao cách cảm và thuật thôi miên, những khả năng của tôi được tăng cường, và chúng tôi bàn rất lâu với nhau về những cách thức tối ưu để nhìn thấy dần khí huyền bí và thiết kế một cái máy giúp nhìn thấy dần khí đó. Rồi vào đêm cuối của tuần lễ đó, tôi quay về căn phòng nhỏ của tôi tại tu viện Lạc Ma Chakpuri. Tôi nhìn qua cửa sổ và nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ trở về nhà ngủ lớn, nơi tôi sẽ ngủ cạnh nhiều tu sinh khác. Thung lũng lấp lánh những ánh đèn, những tia nắng cuối của một ngày tràn ngập phần lởm chởm đá xung quanh thung lũng và đang ve vuốt những mái nhà vàng ống như những ngón tay rực lửa tuôn xuống những cơn mưa ánh sáng. Những màu xanh, vàng, đỏ và lục thu hút mắt nhìn và chúng càng lúc càng mờ nhạt đi. Chẳng mấy chốc, thung lũng có vẻ như được xếp vào trong những lớp nhung màu tím xanh, đen, hầu như có thể sờ được. Qua cửa sổ, tôi có thể ngửi thấy hương của những cây liễu và những cây cỏ trong vườn ở phía dưới, và một cơn gió thoảng mang đến cho khứu giác của tôi mùi hương nồng hơn của phấn hoa và những nụ hoa đang hé nở. Mặt trời đã khuất hẳn, không còn ve vuốt cái rìa lởm chởm đá của thung lũng, và những ngón tay rực sáng của nó vươn thẳng lên nền trời đã tối sẫm, phản chiếu màu xanh đỏ trên những đám mây thấp. Dần dần đêm phủ xuống khi mặt trời càng lúc càng lún sâu hơn phía sau chân trời. Chẳng bao lâu sau, những điểm sáng mọc lên trên nền trời màu tím, đốm sáng của sao thổ, sao kim và sao hỏa. Cuối cùng là sự xuất hiện của con trăng với cái mặt sổ hoa của nó. Một đám mây nhỏ như len ngang qua nó khiến tôi nghĩ đến một phụ nữ đang kéo chiếc áo về để che thân sau khi được chẩn đoán qua dần khí huyền bí. Tôi quay mặt đi và quyết tâm làm tất cả những gì có thể để góp phần đạt được tiến bộ trong sự hiểu biết về dần khí huyền bí của con người, nhằm làm vơi đi những đau khổ của hàng triệu người. Tôi nằm dài trên sàn đá và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.